60. Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Khi biết được, khi thấy được, đã quy định điều Pacitiya về việc cố tình nói dối tại đâu. Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? Liên quan đến Hathaka, con trai dòng Sakya. Về sự việc gì? Trong sự việc ấy, Hathaka, con trai dòng Sakya, trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo, đã phủ nhận rồi thừa nhận, đã thừa nhận rồi phủ nhận. Có một điều quy định. Trong 6 nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do 3 nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Là sự tranh tụng nào trong 4 sự tranh tụng? Là sự tranh tụng liên quan đến tội. Trong 7 cách dàn xếp sự tranh tụng, điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp? Điều ấy được giải quyết với 3 cách dàn xếp, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là luật? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là thắng luật? Sự quy định gọi là luật. Sự phân tích gọi là thắng luật. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là giới bổn Patimokkha? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là tăng thượng giới bổn Patimokkha? Sự quy định gọi là giới bổn Patimokkha. Sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn Patimokkha. Điều gì là sự phạm tội? Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. Điều gì là sự thành tựu? Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. Điều gì là sự thực hành? Tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế. Sau khi thọ trì, vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng. Đức Thế Tôn quy định điều Pacitiya về việc cố tình nói dối vì bao nhiêu lợi ích. Đức Thế Tôn quy định điều Pacitiya về việc cố tình nói dối vì 10 lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Những ai học tập điều ấy? Các bậc thánh hữu học và các thiện nhân phàm phu học tập điều ấy. Những ai có sự học tập đã thực hành xong? Các bậc A-la-hán có sự học tập đã thực hành xong. Điều ấy được tồn tại ở đâu? Được tồn tại ở các vị có sự ưa thích việc học tập. Những ai duy trì điều ấy? Những vị nào có phận sự thực hành, những vị ấy duy trì. Là lời dạy của ai? Là lời dạy của Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Do ai truyền đạt lại? Được truyền đạt lại theo sự kế tục của các vị trưởng lão. Các ngài Ubali và ngài Dasaka, cũng vậy Sunaka và ngài Shigava, Mogaliputta là vị đứng thứ 5. Các vị ấy truyền lại ở Jambu Quy Hoàng. Từ đó Mahinda và ngài Itiya, trưởng lão Utiya và ngài Sambala, bậc trí tên Pada, các vị hàng đầu ấy có trí tuệ vĩ đại, từ hòn đảo Jambu đã đi đến nơi đây và giảng dạy tạng luật ở Tampapani. Các vị còn giảng dạy 5 bộ Nikaya và 7 bộ diệu pháp. Rồi đến vị thông minh là ngài Aritha và Tishadatta, là bậc có trí tuệ Kala Sumana, Vị có lòng tự tin, trưởng lão tên Dipga và bậc có trí tuệ Dipga Sumana. Thêm nữa là các ngài Kala Sumana và trưởng lão Naga Buddhara Kita và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và trưởng lão Deva là vị có trí tuệ. Lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Kula Naga đa văn khó công kích giống như con voi vậy, được tôn vinh trọng thể ở xứ Rohana. Ngài Dhamma Pali, vị đệ tử của người có tên là Khema, là vị đại trí tuệ, là vị thông tam tạng, sáng ngời ở trên đảo như chúa các vì sao, là nhờ vào trí tuệ. Ngài Upatissa là vị có thông minh. Ngài Busadeva là vị đại pháp sư. Thêm nữa, Sumana là vị có thông minh. Ngài có tên Bupha là vị được nghe nhiều. Ngài Mahashiva là vị đại pháp sư, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng. Thêm nữa, Upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật. Ngài Mahanaga là vị đại trí tuệ, vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp. Thêm nữa, Apaya là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng. Và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và rành rẽ về luật, vị đệ tử của người có tên là Busha, đại trí tuệ đa văn, đã thiết lập vững vàng, đã hộ trì giáo pháp ở hòn đảo Jambu. Và Kulapaya là vị có thông minh và rành rẽ về luật, và trưởng lão Tisha là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp. Và Kuladeva là vị có thông minh và rành rẽ về luật, và trưởng lão Shiva là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề của luật. Những vị hàng đầu ấy có được đại trí tuệ, là những vị thông luật, rành rẽ về đường lối, đã phổ biến tạng luật ở trên hòn đảo này, tên Tambapani. 61. Điều Bachitiya về nói lời mắng nhiếc đã được quy định tại đâu? Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? Liên quan đến các tỳ khưu nhóm lục sư. Về sự việc gì? Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm lục sư, sau khi cãi giả với các tỳ khưu hiền thiện, đã mắng nhiếc các tỳ khưu hiền thiện. Có một điều quy định. Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Là sự tranh tụng liên quan đến tội. Trong bảy cách dàn xếp sự tranh tụng, điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp? Điều ấy được giải quyết với ba cách dàn xếp, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là luật? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là thắng luật? Sự quy định gọi là luật, sự phân tích gọi là thắng luật. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là giới bổn Patimokkha? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là tăng thượng giới bổn Patimokkha? Sự quy định gọi là giới bổn Patimokkha, sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn Patimokkha. Điều gì là sự phạm tội? Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. Điều gì là sự thành tựu? Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. Điều gì là sự thực hành? Tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế. Sau khi thọ trì, vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng. Đức Thế Tôn quy định điều Pacitiya về nói lời mắng nhiếc vì bao nhiêu lợi ích. Đức Thế Tôn quy định điều Pacitiya về nói lời mắng nhiếc vì 10 lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Những ai học tập điều ấy, các bậc thánh hữu học và các thiện nhân phàm phu học tập điều ấy, những ai có sự học tập đã thực hành xong, các bậc A-la-hán có sự học tập đã thực hành xong. Điều ấy được tồn tại ở đâu? Được tồn tại ở các vị có sự ưa thích việc học tập. Những ai duy trì điều ấy? Những vị nào có phận sự thực hành, những vị ấy duy trì. Là lời dạy của ai? Là lời dạy của Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Do ai truyền đạt lại? Được truyền đạt lại theo sự kế tục của các vị trưởng lão, các ngài Upali và ngài Dasaka, cũng vậy Sunaka và ngài Sigava, Mogaliputta là vị đứng thứ năm. Các vị ấy truyền lại ở Jambu Quy Hoàng. Từ đó Mahinda và ngài Itiya, trưởng lão Utiya và ngài Sambala, bậc trí tên Pada, các vị hàng đầu ấy có trí tuệ vĩ đại, từ hòn đảo Jambu đã đi đến nơi đây và giảng dạy tạng luật ở Tampapani. Các vị còn giảng dạy 5 bộ Nikaya và 7 bộ diệu pháp. Rồi đến vị thông minh là ngài Aritha và Tishadatta, là bậc có trí tuệ Kala Sumana, vị có lòng tự tin, trưởng lão tên Dipga, và bậc có trí tuệ Dipga Sumana. Thêm nữa là các ngài Kala Sumana và trưởng lão Naga, Buddhara Kita và trưởng lão Tisha là vị có thông minh, và trưởng lão Deva là vị có trí tuệ. Lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật, ngài Kula Naga, đa văn khó công kích, giống như con voi vậy, được tôn vinh trọng thể. Ở xứ Rohana, ngài Dhammapali, vị đệ tử của người, có tên là Khema, là vị đại trí tuệ, là vị thông tam tạng, sáng ngời ở trên đảo, như chúa các vì sao, là nhờ vào trí tuệ. Ngài Upatissa là vị có thông minh, ngài Busadeva là vị đại pháp sư, thêm nữa Sumana là vị có thông minh, ngài có tên Bupha là vị được nghe nhiều, ngài Mahashiva là vị đại pháp sư, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng, thêm nữa Upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật, ngài Mahanaga là vị đại trí tuệ, vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp. Thêm nữa Apaya là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng, và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và rành rẽ về luật, vị đệ tử của người có tên là Busa, đại trí tuệ đa văn, đã thiết lập vững vàng, đã hộ trì giáo pháp ở hòn đảo Jambu, và Kulapaya là vị có thông minh và rành rẽ về luật, và trưởng lão Tisha là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp, và Kuladeva là vị có thông minh và rành rẽ về luật, và trưởng lão Shiva là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ. Mọi vấn đề của luật, những vị hàng đầu ấy có được đại trí tuệ là những vị thông luật, rành rẽ về đường lối, đã phổ biến tạng luật ở trên hòn đảo này, tên Tambapani. 62. Điều Bachitiya về việc đâm thọc các tỳ khưu đã được quy định tại đâu? Đã được quy định tại thành Savatthi. Liên quan đến ai? Liên quan đến các tỳ khưu nhóm lục sư. Về sự việc gì? Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm lục sư đã tạo ra sự đâm thọc giữa các tỳ khưu, đang xảy ra sự xung đột, đang xảy ra sự cãi cọ, đang có sự tranh luận. Có một điều quy định. Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do ba nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Là sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng? Là sự tranh tụng liên quan đến tội. Trong bảy cách dàn xếp sự tranh tụng, điều ấy được giải quyết với bao nhiêu cách dàn xếp? Điều ấy được giải quyết với ba cách dàn xếp, có thể là hành xử luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Có thể là hành xử luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là luật? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là thắng luật? Sự quy định gọi là luật. Sự phân tích gọi là thắng luật. Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là giới bổn Patimokkha? Trong trường hợp ấy, điều gì gọi là tăng thượng giới bổn Patimokkha? Sự quy định gọi là giới bổn Patimokkha. Sự phân tích gọi là tăng thượng giới bổn Patimokkha. Điều gì là sự phạm tội? Việc không tự kiềm chế là sự phạm tội. Điều gì là sự thành tựu? Việc tự kiềm chế là sự thành tựu. Điều gì là sự thực hành? Tôi sẽ không làm việc có hình thức như thế. Sau khi thọ trì, vị ấy thực hành các điều học cho đến trọn đời, tận hơi thở vào cuối cùng. Đức Thế Tôn quy định điều Bachitiya về việc đâm thọc các tỳ khưu vì bao nhiêu lợi ích? Đức Thế Tôn quy định điều Bachitiya về việc đâm thọc các tỳ khưu vì 10 lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Những ai học tập điều ấy? Các bậc thánh hữu học và các thiện nhân phàm phu học tập điều ấy. Những ai có sự học tập đã thực hành xong? Các bậc A-la-hán có sự học tập đã thực hành xong. Điều ấy được tồn tại ở đâu? Được tồn tại ở các vị có sự ưa thích việc học tập. Những ai duy trì điều ấy? Những vị nào có phận sự thực hành, những vị ấy duy trì. Là lời dạy của ai? Là lời dạy của Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Do ai truyền đạt lại? Được truyền đạt lại theo sự kế tục của các vị trưởng lão. Các ngài Ubali và ngài Dasaka, cũng vậy Sunaka và ngài Shigava, Mogaliputta là vị đứng thứ năm. Các vị ấy truyền lại ở Jambu Quy Hoàng. Từ đó Mahinda và ngài Itiya, trưởng lão Utiya và ngài Sambala, bậc trí tên Pada, các vị hàng đầu ấy có trí tuệ vĩ đại, từ hòn đảo Jambu đã đi đến nơi đây và giảng dạy tạng luật, ở Tampapani, các vị còn giảng dạy 5 bộ Nikaya và 7 bộ diệu pháp. Rồi đến vị thông minh là ngài Aritha và Tishadatta, là bậc có trí tuệ Kala Sumana, vị có lòng tự tin, trưởng lão tên Dipga, và bậc có trí tuệ Dipga Sumana. Thêm nữa là các ngài Kala Sumana và trưởng lão Naga, Buddhara Kita và trưởng lão Tisha, là vị có thông minh, và trưởng lão Deva, là vị có trí tuệ. Lại nữa, Sumana là vị có thông minh và rành rẽ về luật, ngài Kula Naga, đa văn khó công kích, giống như con voi vậy, được tôn vinh trọng thể. Ở xứ Rohana, ngài Dhammapali, vị đệ tử của người, có tên là Khema, là vị đại trí tuệ, là vị thông tam tạng, sáng ngời ở trên đảo, như chúa các vị sau, là nhờ vào trí tuệ. Ngài Upatissa là vị có thông minh, ngài Busadeva là vị đại pháp sư, thêm nữa Sumana là vị có thông minh, ngài có tên Bupha là vị được nghe nhiều, ngài Maha Shiva là vị đại pháp sư, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng. Thêm nữa, Upali là vị có thông minh và rành rẽ về luật, ngài Mahanaga là vị đại trí tuệ, vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp. Thêm nữa, Appaya là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề tam tạng. Và trưởng lão Tisha là vị có thông minh và rành rẽ về luật, vị đệ tử của người, có tên là Busa, đại trí tuệ đa văn, đã thiết lập vững vàng, đã hộ trì giáo pháp ở hòn đảo Jambu. Và Kulapaya là vị có thông minh và rành rẽ về luật, và trưởng lão Tisha là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ truyền thống của chánh pháp. Và Kuladeva là vị có thông minh và rành rẽ về luật, và trưởng lão Shiva là vị có thông minh, vị có sự rành rẽ mọi vấn đề của luật. Những vị hàng đầu ấy có được đại trí tuệ là những vị thông luật, rành rẽ về đường lối, đã phổ biến tạng luật ở trên hòn đảo này, tên Tampapani.